Thank you. dựng đời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận chân thành chăm sóc vợ và con sống bằng nghệ dương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hạnh nguyên thuộc vì không nói lầm là phúc lớn cao thượng xa lý tâm hiền hát tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy tài làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biết đời đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãnh như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ sư tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2012, tục lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên cao tốc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, phương tâm 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bức Tha Tham Má, tâm trọng điểm của sự tu tập sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh lân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bức Tha Tham Má, tâm trọng điểm của sự tu tập sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học bài với cái tựa đề là Tâm là trọng điểm của sự tu tập. Chúng ta biết rằng ở trong nội dung của bài kinh này, Đức Phật Ngài nói rằng với cái việc tu tập á, thì cái tâm chính là cái điểm chính. Và tâm mình có thể rằng là mình hướng đến cái sự lợi ích, cũng như là hướng đến cái sự cao thượng. Và cũng chính vì tâm này đó, là có thể dẫn đến cái sự thối đọa hay là đọa lạc ở trong cuộc sống. Và vì vậy đó cho nên là Đức Phật này ví dụ rằng nếu như với cái tâm đó mà mình đặt đúng hướng thì cái tâm đó nó sẽ làm cho mình được thăng qua, và từ đó có thể được sự an lạc và được sự giải thoát. Và nếu như mà tâm đặt sai hướng thì nó sẽ dẫn đến cái khổ đau cũng như là cái khổ đau ở trong đời sống. Và Đức Phật này ví dụ giống như là cái hạt lúa mì, mà nếu như chúng ta nắm nó không khéo thì sẽ bị hai cái đầu nhọn của hạt lúa mì sẽ làm cho lúng chảy máu tai và chân như thế nào. Thì cũng như vậy, khi mà tâm đặt sai hướng như vậy đó thì dẫn đến cái sự khổ đau hay là thối đọa ở chừng đó. Với cái trí tuệ nhìn của Đức Phật, Ngài biết được chính cái tâm này có một số chúng sinh đó, là gì cũng do cái tâm này mà chúng sinh có những cái hành động sai quấy, cái hành vi sai quấy và dẫn đến cái khổ đọa luân hồi trong đời sống khổ đau. Và cũng chính cái tâm này là dẫn đến cái sự an lạc trong đời sống. Do vậy thì để rõ hơn cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng vì giảng sư chính trong ngày, Thượng Tọa sẽ giảng cho chúng ta cái bài học này. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc bài chánh văn và sau đó thỉnh Thượng Tọa giảng cho bài học hôm nay.
Sa thú con kính sư anh đại đức pháp tâm, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tâm, kính chào quý đại hùng trong rừng. Giáo trình Phật pháp Bất Thất Tham Ma, tâm trọng điểm của sự tu tập. Ví như này các vị kheo, sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch bị đặt sai hướng, khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm đổ máu. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các vị kheo, vì sợ râu bị đặt sai hướng cũng vậy. Này các vị kheo, vì tỷ kheo với tâm bị đặt sai hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh sinh khởi, có thể chứng đạt niết bàn. Sự tình này không xảy ra vì cớ sao? Này các vị kheo, vì tâm bị đặt sai hướng. Này các vị kheo, ví như các sợi râu của lúa mì hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào có thể đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đổ máu. Sự tình này có xảy ra vì cớ sao? Này các vị kheo, vì sợ râu được đặt đúng hướng cũng vậy. Này các vị kheo, vì tỳ kheo với tâm được đặt đúng hướng có thể đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi, có thể chính là niết bàn. Sự tình này có thể xảy ra vì cớ sao? Này các vị kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. Ở đây này các vị kheo, với tâm của ta biết tâm một người là ới nhiễm, ta rõ biết nếu trong thời gian này người này mạnh chân, người ấy bị rơi vào điều như vậy tương xứng. Vì cớ sao? Này các vị kheo, cũng do tâm ới nhiễm làm nhân như vậy. Này các vị kheo, một số loài hữu tình ở đời sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Ở đây này các vị kheo, với tâm của ta biết tâm một người là thanh tịnh, ta biết rõ nếu trong thời gian này người này mình chung người ấy được sanh lên thiên giới như vậy tương xứng. Vì cớ sao? Này các vị kheo, vì rằng tâm này, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh, cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy. Này các vị kheo, một số loài hữu tình ở đời này sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Ví như này các vị kheo, một hồ nước với nước bị khuấy động đục bùn. Tại đấy, có người có mắt đứng trên bờ không thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng im. Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. Này các tỳ kheo cũng vậy, vì tỳ kheo với tâm bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, chi kiến thuộc thánh, tính đáng các bậc thánh, sự kiện như vậy không xảy ra. Vì cớ sao vì rằng tâm bị khuấy đục, này các tỳ kheo? Ví như, này các tỳ kheo, một hồ nước trong sáng, sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đấy có người có mắt đứng trên bờ có thể thấy các con ốc, các con sò, các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại đứng yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. Này các tỳ kheo cũng vậy. Này các tỳ kheo, vì tỳ kheo với tâm không bị khuấy đục, biết được lợi ích của mình, hay biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, tính đáng các bậc thánh, sự kiện như vậy có xảy ra. Vì sao? Vì rằng tâm không bị khuấy đục, này các tỳ kheo. Ví như, này các tỳ kheo, phàm trong những loại cây gì, cây thanh đánh lá được xem là tối thường, tức là về nhu nhuyến và dễ sử dụng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác đầy nhu nhuyễn và dễ sử dụng như một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các tỳ kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. Ta không thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, lại vận chuyển nhẹ nhàng như tâm. Thật không dễ gì, này các tỳ kheo, dùng một ví dụ để diễn tả sự vận chuyển nhẹ nhàng của tâm. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch các cấu uế từ người vào. Những điểm lưu ý: tâm đặt đúng hướng mang lại thay đổi lớn. Sự an tịnh của tâm dẫn đến thấy rõ, biết rõ. Tự tánh của tâm là biết cảnh, vốn là đặc tính thù diệu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng từ bi tiếp nhận bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa Lạy Thượng Tọa Thầy Siêu, kính thưa Lạy Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh được trích dẫn từ Tăng Chi Bộ Kinh hôm nay đề cập đến một phương diện mà có lẽ chúng ta thường không suy nghĩ nhiều, nhưng mà lại là một điều đặc biệt lợi lạc cho hành giả tu học. Mở đầu về cái này, Đức Phật Ngài dạy về việc đặt đúng hướng. Chúng ta đều biết rằng Đức Phật Ngài giảng dạy ở trong một cái hoàn cảnh nào thì Ngài dùng những gì rất là quen thuộc ở trong hoàn cảnh đó để làm thí dụ, như là những cái sợi râu của lúa mạch, lúa mì chẳng hạn. Nó rất là bình thường đối với nhà nông, nhưng mà thỉnh thoảng thì chúng ta biết cái chuyện này xảy ra là nếu khi mà chúng ta hốt lấy một phần nào đó mà những cái râu đó nó đặt đúng hướng, nó có thể đâm lũng tay của chúng ta và có thể làm cho chúng ta chảy máu. Nó tương tự như có lẽ là một số người Phật tử ở đây cũng có kinh nghiệm là chúng ta làm việc với giấy đó. Giấy thì thứ gì rất là bình thường, như là giấy để mình viết thì mình in, nhưng mà giấy mà đôi khi nó có thể cắt tay chúng ta được, và giấy có thể cắt tay làm chúng ta chảy máu được nếu đặt đúng hết. Mặc dù nhìn ở bên ngoài thì chúng ta thấy rằng giấy rất là mềm, Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh này để Ngài cho chúng ta biết hai sự kiện. Một là cái khả năng đặc biệt của tâm, đó là khả năng có thể chấp thủ vô minh. Hai đó là để được làm được như vậy đó, thì tâm phải được đặt đúng hướng. Đó là ý thứ nhất của Đức Phật. Ở trong rất là nhiều trường hợp, Đức Phật Ngài nói về chữ sắc tiết, hay là chữ niệm, hay là đặt cái sự chú ý, cái sự hướng tâm của mình. Trong thế giới của loài người đó, người ta thường dùng cái chữ gọi là phát minh. Trong một hoàn cảnh tình cờ nào đó, một dịp nào đó, người ta chợt nhận ra một cái định luật. Ví dụ như chúng ta nói về Newton, về cái táo của Newton chẳng hạn. Nhưng mà đó là tình cờ. Còn riêng về chánh niệm, nếu chúng ta nghe nói một hành giả ngồi xuống để nhìn vào hơi thở, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra biết là hơi thở ra, hơi thở vào biết là hơi thở vào, hay là hành giả biết được khi mình đi, mình biết mình đi, mình đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi, hoặc giả là tiểu quay mi bằng cách là mỗi lần quay sang phải mình biết mình quay, mình cứ động mình biết cứ động, đắc y biết đắc y, mang bát biết mang bát. Nhất là sự chú ý đó có tất cả liên tục thì không phải chỉ dừng ở tại đó, không phải là chúng ta nhìn vào hơi thở, chúng ta nhìn vào thân và tâm của mình, rồi lâu ngày chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta biết rõ. Mà thật ra bằng chánh niệm, bằng cái nhìn thường xuyên, bằng cái nhìn liên tục bền bỉ đối với những gì xảy ra với thân với tâm của mình, thì chúng ta có thể khám phá ra được nó có hai trạng thái, nó có những sự thay đổi thuộc về thân, có những thay đổi thuộc về tâm. Ví dụ như là mình đang đi hay là mình đang ngồi, cái đi và cái ngồi đó nó thuộc về sắc, nhưng mà có những cái ý muốn để thay đổi cái tư thế hay ý muốn làm cái gì đó, chúng ta gọi là danh tức là tâm. Khi mà phân biệt được thân và tâm đó, nó là một cái sự biết lớn, đó là một cái nhận thức lớn của hành giả. Khi mà hành giả thấy được cái hành động và cái chủ tâm hay là cái ý muốn của hành động, và lâu ngày thì hành giả cũng sẽ chợt khám phá ra một chuyện, đó là qua cái sự thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ giữa danh và sắc hay giữa thân và tâm đó, thì nó có nhiều điều mà thuộc về thói quen của tâm, nhưng mà không phải là cái nhu cầu của thân. Thì thường thì chúng ta thấy trong mỗi người chúng ta có cái linh hồn, có cái tự ngã, rồi cái linh hồn tự ngã đó nó có nhu cầu này, nhu cầu kia, không phải. Có nhiều lúc những cái nhu cầu như là ăn, uống, đi, đứng, làm gì đó, nó đơn thuần là do cái thói quen của chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ như là con người quen lăn xăng, thì quen lăn xăng đó làm cho cái thân thể của họ đó, lúc nào cũng lăn xăng. Nhưng cái thân thể lăn xăng không phải là vì cái nhu cầu của cơ thể, mà vì thói quen của tâm mà thôi. Thì chúng ta hiểu được là nó có hai cái nhu cầu khác biệt về thân và tâm, và cái thân nó làm theo cái tâm thôi. Thì lâu ngày chúng ta sẽ khám phá ra những sự việc khác rất ư là quan trọng đối với đời sống của mình. Và một thí dụ nữa, Mà nếu chúng ta duy trì được chánh niệm và duy trì chánh niệm bền bỉ thì chúng ta cũng sẽ thấy được nó có những cái pháp đến và đi. Ví dụ một cảm thọ vui và buồn, chúng ta gọi là sanh và diệt. Hay là một cái hiện tượng của thân và của tâm, nó có bắt đầu và nó có chấm dứt. Và lâu ngày thì chúng ta khám phá ra rằng những cái bắt đầu chấm dứt đó, nó có cái tự tánh riêng. Dạ. Và ví dụ như mình không có từ chối nó được, và mình cũng không có xua đuổi nó được. Nó đến đi giống như những bong bóng nước, nó chợt hiện, chợt mất. Và lâu ngày chúng ta sẽ cảm thấy qua cái dòng sanh diệt đó, thì nó không có một cái cảm giác mà làm cho chúng ta phải tin rằng à, nó như vậy hoài, mà chúng ta chỉ lắng lặng nhìn nó cho đến khi nó biến mất. Thì thưa quý vị, đối với điều này, qua cái kinh nghiệm mà chúng ta được biết, thì riêng về chánh niệm thôi, chúng ta tạm có thể gọi là cái tâm đặt đúng hướng. Và khi tâm đặt đúng hướng, dĩ nhiên là có những người rất là nhanh chóng để nhận thức và lãnh hội được điều đó. Nhưng mà có những người thì mất ít thời gian để làm cho tâm được nhận thức một cách rõ ràng. Đó chúng tôi nói về chỉ xá tí và chỉ niệm gọi là đúng hướng. Ở trong kinh Đức Phật còn dùng một cái chữ khác mà rất đáng cho chúng ta chú ý, đó là chữ quý tắc cá hay là chữ tầm. Chữ tầm ở đây đó như Đức Phật này nói rằng dục tầm, sanh tầm hay là bất thiện tầm. Tầm ở đây cũng là một sự hướng tâm. Ví dụ như chúng ta sống cả ngày, ở thế giới này có nhiều chuyện để chúng ta suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không suy nghĩ. Chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện hận thù, hơn thua. Hay là thế giới này nó có nhiều chuyện để suy nghĩ, nhưng mà chúng ta chỉ suy nghĩ đến cái dục lạc, cái gì để thỏa mãn cái thị dục của chúng ta. Ở trên thế giới này có nhiều chuyện làm, nhưng mà chúng ta không có nghĩ chuyện gì khác hơn là cái chuyện trồng cây, trồng kiện. Thì những cái chữ mà những điều đó Đức Phật gọi là cái khuynh hướng, cái hướng tâm của chúng ta, nó sẽ là dục tầm, là sân tầm, là hại tầm. Cái tí tầm ở đây thì là sự truy cầu hay là hướng về, hướng đến. Cái tâm của chúng ta hướng về điểm nào đó thì nó dẫn toàn bộ cuộc sống của chúng ta đi rồi điểm đó. Như vậy khi mà chúng ta nói tâm đặt đúng hướng ra, cái tâm lực của chúng ta đặt ở điểm nào. Trong kinh cũng có dùng một cái trạng thái khác để khi mà nói đặt đúng hướng, đó là nói về cái tâm hướng thượng và tâm không hướng thượng. Chúng ta ít bao giờ dùng cái chữ hướng hạ, chúng ta chỉ dùng chữ hướng thượng mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, có những người sống và họ có cái khuynh hướng mong làm sao cho họ được trong sạch, mong làm sao trí tuệ được tăng trưởng, mong làm sao có những thành tựu cao quý. Nhưng mà có nhiều người, đa số người chúng ta là không có tâm mong muốn như vậy. Nó cũng giống như chúng ta đi học, có những học sinh đó, thì mong muốn làm sao học giỏi, có những học sinh làm sao mong muốn mình có những thành tựu trong học đường. Mà có một số lớn học sinh đi học chỉ có học thôi, gọi là học để trả nợ quý thần, học cho xong vậy thôi, chứ không có cái một cái ý muốn gì, một có cái hoài bão. Ở đây chúng ta dùng chữ hoài bão hay cái chí lớn. Rồi thưa quý vị, nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, mà nói về cái hướng tâm thì chúng ta còn có thấy thêm một cái lĩnh vực, nhiều lĩnh vực khác, nhưng một lĩnh vực khác, một lĩnh vực mà chúng tôi có thể đưa ra ví dụ đó là cái kiến, cái chữ đích trí. Kiến này là cái nhìn của chúng ta. Cái nhìn đó được Đức Phật này mô tả một cách rất là rõ ràng. Có những người họ sống, họ thấy được đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đi đến sự diệt khổ. Thì như vậy trước nhất đó, là trong cái nhìn của họ đó, họ cái nhân sinh quan của họ, họ thấy rằng nó dựa trên cái chuyện là hạnh phúc và đau khổ. Đặc biệt là họ nhìn vào đau khổ thì họ nhìn vào được với thực tại, và nhìn vào đau khổ, nhìn vào cái giải pháp cho đau khổ, tức là làm sao để diệt khổ. Nhưng mà khi nhìn vào đau khổ thì họ cũng đủ cái sự khôn ngoan để họ nhìn vào cái nguyên nhân của đau khổ. Và khi họ nhìn vào sự diệt khổ thì họ nhìn vào con đường dẫn đến sự diệt khổ. Cái đó nó cũng là một cái đúng hướng. Nó một cách khác, thưa quý vị, nhìn một đứa trẻ nó lớn trên trong nhà. Quý vị Phật tử có con cái, quý vị biết rằng một đứa trẻ mà quý vị không cố nó thì nó lớn lên nó không là gì hết. Nó có thể đi ăn xin, nó có thể là một đứa trẻ phá làng phá xóm. Nhưng mà trong cái xã hội ngày nay thì đứa trẻ thì cần gửi đến trường để được học, để được giáo dục. Ở trong nhà cần được dạy dỗ. Đứa nhỏ nó cần được uống nắng để nó lớn lên với một cái khuynh hướng rõ ràng là phải học, phải biết, phải làm cho tốt hơn. Và nhờ như vậy nó lớn lên một cái tốt hơn. Tâm tư của chúng ta cũng vậy. Ở trong đời sống, đôi lúc chúng ta tự hỏi rằng riêng về cái trí tuệ của chúng ta để đâu, hướng về điểm nào. Cái khuynh hướng đó, đó nó là một sự thay đổi lớn. Ở đây chúng ta có thể nói cả hai phương vị diện, một phương diện rất rộng và một phương diện rất hẹp. Phương diện rất rộng chúng ta nói đến cái quy mô, như là cái hoài bão, cái chí lớn. Một cái phương diện rất nhỏ, rất riêng tư, rất là đơn thuần, là chúng ta gọi là vĩ mô đó, là cái phương diện nội tâm của chúng ta. Nội tâm mà đặt đúng hướng, đúng chỗ thì nó có thể dùng danh từ ở đây để gọi là chọc thủng vô minh. Nó giống như là cái vỏ trấu á, cái vỏ trấu mà nếu như vậy đặt đúng chỗ, hồi nhỏ chúng tôi hay đi xe lúa cho bà thân á, cho mẹ đó, thì mỗi lần trấu mình hốt, mình dùng cái tay mình hốt thì nó bình thường đấy. Nhưng mà đôi khi có những hạt trấu mà đặt đúng chỗ nó phải đâm lòng tay thì chảy máu được. Hay là hồi nãy chúng tôi có nói cái tờ giấy thôi, thì giấy thì nó phải bén như dao được, nó khó cắt tay mình. Nhưng mà đôi lúc nó cắt được cái tay mình nếu đặt đúng chỗ. Cái thế, cái cách, cái phương vị cách thế nó có thể làm cho một sự việc khác gì. Nếu mà chúng ta đặt cái tâm của chúng ta đúng hướng, thì khi mà dùng cái chữ đúng hướng thì chúng tôi nói đến cái như là chánh niệm, hay là cái tâm, hoặc giả là cái khuynh hướng, hoặc giả là chúng ta nói về chánh kiến. Bây giờ chúng ta nói đến một cái sự trạng thứ hai mà quý Phật tử đã được nghe ở trong bài kinh này. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy là trong cái nhìn của Ngài là một vị Phật mà Ngài có Phật nhãn, Ngài nhìn chúng sanh siêu đọa, tức là đi lên đi xuống, thì Ngài nhìn ở một điểm, đó là cái trạng thái tâm của người đó. Cái trạng thái tâm người đó, đó lúc họ chết, nếu mà họ thân hoại mạng chung đó, mà cái tâm tư thanh tịnh thì họ sanh về cõi an lạc, mà cái tâm tư ô nhiễm thì sanh vào cõi khổ. Đức Phật là vị chánh đẳng giác nhất, Ngài biết điều đó. Chúng ta thì không có quan trọng cái nội tâm của chúng ta, phải nói như vậy. Ít có người quan trọng về điều này lắm. Chúng ta quan trọng cái gì? Chúng ta quan trọng danh lợi hơn thua, nhân ngã bỉ thử, mà chúng ta không bao giờ đặt cái trạng thái tâm của chúng ta ra sao hết. Thật sự thì một người có hiểu Phật Pháp, có học Phật Pháp, có hành Phật Pháp đó, thì điều quan trọng nhất là cái trạng thái tâm của mình như thế nào. Bất cứ sự việc gì xảy ra trong đời sống, nhưng mà khi sự việc nó xảy ra đó, mình hỏi cái tâm của mình, lúc đó nó có hận thù, cái tâm của mình nó có phiền lụy, cái tâm của mình nó có phiền não hay không. Nếu mà nó có phiền não thì mình đừng tiếp tục nữa. Cái chuyện đó không biết là mình hơn thua, đúng sai phải quấy, không biết, cái chuyện đó không cần biết. Nhưng mà hãy mình nhập cuộc, mình giữ vào chuyện đó mà nó làm cho tâm tư mình trở nên phiền não thì mình không nên giữ. Tại vì sao vậy? Tại vì cái chết mình có thể bất cứ đến lúc nào, và nếu mình chết đi mà cái tâm của chúng ta mà nó còn những cái tâm tư phiền não dính mắc như vậy đó, thì chúng ta không thể cứu chính mình, chúng ta sẽ đi xuống và chưa chắc chắn. Cái tâm nó không chỉ đơn giản là một trạng thái bình thường, một cái trạng thái vui khổ trong giờ phút này, mà nó còn là quyết định đoạt cái hướng đi của tương lai nếu trong giờ phút đó chúng sanh thân quại mạng chung. Đối với Đức Phật thì điều đó Ngài nhìn thấy nó quan trọng hơn những gì khác. Khi mà chúng ta nhớ Đức Phật ngôn này thì chúng ta nhớ rằng mình đi vào giấc ngủ với cái tâm tư như thế nào. Nếu trong đời của chúng ta đó mà có một cái quan trái nào đó với ai, hay với một cái chuyện hận thù với ai đó, thì cách tốt nhất không phải là mình làm cái gì để mình thắng người đó, mình hơn người đó, mà cách tốt nhất là gỡ cái quan kết trong lòng mình. Điều đó đối với người Phật tử có ý nghĩa hơn. Hoặc giả là nhiều lúc người ta nghĩ là mình chửi bới người khác, mình chửi rủa người khác, có nghĩa là như vậy là mình giỏi. Nhưng mà với cái nhìn của người Phật tử, mình chửi rủa người khác phải là mình giỏi. Khi mà mình sân hận, mình chửi rủa người khác thì là cái tâm của mình nó bị bẩn đục. Và cái tâm của mình nó bị bẩn đục là mình đang khổ, mình đang nóng nảy, đang phiền não. Chúng ta thấy ở chính bản thân của mình và người khác, có ai trong cuộc đời mà chửi bới người khác, nóng nảy, phiền não mà người đã an lạc được? Lúc đó họ nghĩ rằng họ hạnh phúc, lúc đó họ nghĩ rằng họ đã nư, họ đã thật, lúc đó họ nghĩ rằng họ đang làm cái chuyện họ cảm thấy là rất là hưng phấn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn khách quan ở bên ngoài, những người mà có thể nói những cái lời tục tằn, những lời nói mà phiền não đó, thì tự tâm của họ phiền não, và cái phiền não nó không có lợi cho ai. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu một điều, đó là khi mà mình phiền não nó không có lợi cho ai một cái gì hết, mà trực tiếp nó làm khổ mình. Chúng ta nghĩ rằng nó có một cái câu thành ngữ mà rất là đắc dụng để chúng ta nghĩ điều này: giận người thì khổ mình. Đừng bao giờ nghĩ là cái chuyện đó nó là một câu nói thường. Giận người khổ mình có nghĩa là mình cứ bực bội, mình cứ quan kết, mình cứ chửi rủa người khác. Nhưng mà trước nhất là nên nhớ rằng chúng ta chửi bằng cái tâm gì, mình nói bằng cái tâm gì, và khi mình nói đó mình có hạnh phúc hay không. Chúng ta không phải là Phật, chúng ta không phải là các bậc thánh đoạn tận phiền não, chúng ta còn phiền não. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng phải có một cái chánh kiến, cũng phải có cái thấy rằng mình giận người khác thì chỉ là khổ mình thôi. Và khi mình làm khổ mình thì thật sự mình hỏi là mình có nên làm khổ mình hay không? Có nên khiến cho mình ăn không ngon, ngủ không yên? Có nên để cho mình phải thức giấc trăn trở? Có khi để mình bỏ đi những lời khác hay không? Chúng tôi thường kể với chị nghe thôi. Một cái kinh nghiệm mà cá nhân bản thân ở trong đời sống của chúng tôi, mà điều này là chúng tôi quả thật là chúng tôi thường tâm niệm lắm. Chúng tôi thấy một điều là mình thường bận tâm với những người họ ghét mình hơn là mình quan tâm với những người tử tế với mình. Những người nào tử tế với mình hay quên họ là tại vì sao? Họ không làm phiền mình. Nhưng mà những người nào mà họ chửi bới mình hay là họ làm phiền mình thì mình hay nghĩ đến họ. Tại vì sao? Thì mình bực bội. Nhưng mà nếu mình nghĩ trở lại thì cái chuyện đó nó không có khôn ngoan. Nếu mình có thì giờ mình hãy săn sóc, hãy quan tâm cho những người họ tốt với mình, hơn là mình có thì giờ mình ngồi mình nghĩ đến những cái người họ không tốt với mình. Tại vì sao vậy? cái chuyện họ không tốt mình nữa thì mình làm, tại sao mình phải suy nghĩ làm gì chứ đúng không ạ? Nhưng mà thay vì cái thì giờ mà mình bận tâm với những người mà họ đối xử xấu với mình á, thì mình hãy quan tâm tới những người họ tử tế với mình. Tại như vậy nó công bằng hơn. Quý vị thấy rằng quý vị tử tế với một người nào đó mà họ quay mặt đi, hay là họ vô tình họ nghĩ đến cái gì, không phải là tại vì họ xấu đâu, mà có nhiều khi là họ quá bận rộn với những người xấu với họ. Thật ra trong đời sống của chúng ta, trong đời sống mình phải tâm niệm rằng giận người thì khổ cho mình. Đừng quan kết để làm gì, đừng quan gái làm gì. Làm sao mình đi vào giấc ngủ đó, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc. Làm sao mình đi vào giấc ngủ đó, mình rũ bỏ hết mọi quan cái. Làm sao mình thức dậy? Tại vì thứ cái gì, lỡ trong giấc ngủ mà mình có chết đi thì mình cũng được nhẹ nhàng. Mà trong giấc ngủ mà mình nhai đi nhai lại những điều phiền não ở trong đêm trường thì thực sự là nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Chúng tôi đi và làm việc các thứ gì gặp rất là nhiều trường hợp người ta ở đời, người ta giận mình, người ta ghét mình vì nhiều lý do lắm. Và đôi khi có một số vị nói với chúng tôi rằng gặp cái chuyện đó mình phải đánh trả, hay là mình phải lên tiếng cái này thế kia. Nhưng xưa nay kinh nghiệm sống của chúng tôi như vậy là thà là chúng tôi dành trọn thì giờ để chúng tôi đọc một căn kinh, thà là chúng tôi dành thì giờ để chúng tôi ngồi làm việc như là ở trong room Phật Pháp Buddha Dhamma này, để chúng tôi nhớ về Đức Phật. Thà là chúng tôi ngồi dành thì giờ để nghiền ngẫm lời của Đức Phật dạy, hơn là chúng tôi ngồi dành thì giờ để xào đi nấu lại, để nghe lại những cái lời. Tại vì sao? Tại vì chuyện nó vô ích lắm. Tại sao Đức Phật thương mình không nghĩ nhiều về Đức Phật? Mà những người họ không tốt với mình nghĩ họ làm gì? Thành ra có một cái chuyện ở trong đời sống của chúng ta đó, là rất rõ ràng là Đức Phật nói rằng bằng cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh giác, một cái nhìn của vị Phật, Ngài biết có những chúng sanh với cái tâm tư phiền não ô nhiễm, khi thân ngoại mạng chung lúc đó họ sanh vào khỏi khổ. Mà bằng cái Phật nhãn, Ngài thấy có những chúng sanh với tâm thanh tịnh khi mất đi đó, khi mà chung họ sanh vào khỏi an lạc. Mình không biết sống lúc nào, không biết chết lúc nào. Lỡ mình bị bệnh rồi, lỡ mình bị tai nạn, hay mình lái xe bị tai nạn, mình bằng cái tâm phiền não thì thực sự nó thiệt lắm. Nên người Phật tử rất là trọng những giây phút hoan hỷ, những người Phật tử rất là trọng những giây phút thanh tịnh, người Phật tử rất là trọng những giây phút trong sạch. Ví dụ như là mình đi hành hương hay là mình làm chuyện phước, khi mình làm phước không phải mình làm phước để cho kiếp sau, đời sau mình hưởng mình mới làm, nhưng mà quả thực khi mình làm phước thì trong thời gian đó mình được thanh tịnh, thời gian đó mình được an lạc. Chúng tôi biết là có những Phật tử mà mỗi lần đi với chúng tôi sang với sứ Phật giáo ở Thái Lan, rồi buổi sáng chúng tôi sáng sớm 5 giờ quý vị đã thức dậy đi với chúng tôi ra ngoài đường để cúng dường vào trong bình bát của Chư Tăng. Buổi sáng Chư Tăng khất thực rất là nhiều để cúng dường, có nhiều khi thưa quý vị buổi sáng thể cúng được cả 500-700, 1000 vị. Mà ở bên mấy xứ đó thì có nhiều cách để cúng dường, mình đó người ta có làm đồ vần vậy đó, ở trong vần được có đồ thức ăn, được có cơm, được có nước, có khi có tứ sự nữa, rồi mình cúng vào trong bình bát với Chư Tăng, đơn giản vậy thôi là bữa đó. Thì các vị về các vị rất là hoan hỷ, từ đó cho đến buổi chiều các vị mới quá. Và ngay cả khi các vị trở về Mỹ, trên đường về các vị cũng vui. Thì những lúc mà quý vị thực sự rất là hoan hỷ thì chúng tôi rất là hạnh phúc. Hãy nói rằng giờ phút chúng tôi cảm thấy hạnh phúc là chúng tôi nghĩ rằng những người họ đã sống những giây phút làm phước như vậy mà họ lỡ họ chết đi thì họ thật sự là họ rất là lợi ích cho họ. Và điều đó là điều lợi lạc, điều đó là điều mình muốn làm. Tại sao trong cái văn hóa của Đạo Phật thường nhắc chúng ta làm phước? Tại vì nhờ chúng ta làm những việc tốt làm phước, cái tâm của chúng ta được hoan hỷ, cái tâm của chúng ta được thanh tịnh. Bây giờ thứ gì, cộng đồng Phật giáo chúng ta có một điểm đi xuống đó, là chúng ta rất trọng về vấn đề nghi lễ. Mà chúng tôi xin thưa một điểm này là đôi khi nó quá đáng. Quá đáng ví dụ như là chúng tôi ở chùa, hầu hết những Phật tử họ đi chùa là quan trọng là làm đám tang. Đám tang xuống thì họ lo lễ bể là nghi thức này, nghi lễ kia. Nhưng mà chúng ta nặng về hình thức, nặng về nghi lễ, mà chúng ta không có quen làm phước. Bình thường không có làm phước. Người Cộng tử Việt Nam mình không có được hướng dẫn làm phước. Do đó, có khi một năm 12 tháng không có làm phước cái gì hết. Mình không đi chùa, cũng không có làm việc gì. Chúng ta quen cúng tế. Chúng ta quen, ví dụ như là có chuyện gì đó thì gửi tiền cho Chư Tăng tụng kinh. Những cái chuyện tụng kinh, chuyện cúng tế đó, nó không có bằng, nó không bằng cái chuyện mà mình làm phước. Quý vị có biết một điểm như vậy, là nếu mình đọc ở trong kinh điển, có những trường hợp mà Đức Phật Ngài dạy rằng, một người mà 100 năm họ tế tự tức là 100 năm mà lúc nào cũng cúng tế, cũng tổ chức lễ này, lễ kia, để lo cái chuyện cúng tế đó, không bằng một phút mà mình biết nghiêng mình trước bậc thánh, và trăm năm bố thí cúng dường, không bằng giây phút kính nhường thánh nhân. Hay là một cách khác là không bằng một cái giây phút mà mình thực sự biết nghiêng mình trước cái lẽ phải. Thành ra đời sống của người Phật tử đó, nên học lập phước. Cái lập phước không có cần làm lớn, quý vị. Ví dụ như là mình thấy một cái người nào nghèo, một người homeless không có nhà, mình sẽ cho họ một đồng. Hay hoặc giả là mình thấy ai mà làm phước, mình không có nhiều, mình chỉ hùng như một chút, dạ, trong cái khả năng của mình. Hoặc giả là khi mình đi chùa đó, thì thường thấy gì mình ngồi đó để mình tán chuyện gỗ, nói ra nó vô chuyện này kia, mình cầm cái chổi mình quét chùa hay mình làm chuyện gì đó. Hoặc giả là ở đây chúng ta có ngày bắt quan trai giới, thì tới ngày bắt quan trai giới mình thọ bắt quan trai giới, mình có nhiều cách làm phước cho mình thiệt. Hay là chúng tôi nói với chị là mình tập cái thói quen là buổi tối đi ngủ, trước khi đi ngủ mình nghĩ đến lại Phật, con xin đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng, rồi mình nguyện nhất thải chúng sanh để an lạc. Nó cũng có nhiều, nhưng mà lâu ngày nó thành thói quen. Con người mà thường làm phước ấy, thì cái tâm nó trong sạch, và cái tâm nó trong sạch qua nghĩ đó, thì nó lợi cho chúng ta nhiều việc. Còn nếu mà chúng ta không làm chuyện đó, thì mình hay nghĩ đến những chuyện chúng ta gọi là những chuyện bá vơ, là những chuyện nhảm nhí, chuyện tài tử này, tài tử kia, rồi nghĩ chuyện ông này bà kia, nghĩ chuyện hận thù oán trái. Mà những chuyện đó mình càng nghĩ nó càng tạp nhập, nó không có lợi gì hết, nó không lợi gì hết. Quý vị để ý thấy một điều là khi nào mà chúng ta cứ lo nghĩ những cái chuyện mà vô ích ấy, một cái ngày nó trôi qua thực sự nó không có lợi gì hết, nó rất ổn với sống này. Đức Phật nói người sống 100 năm mà không thấy được cái thực tướng sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được cái thực tướng sanh diệt. Dù đó 1000 lời mà vô ích không bằng nói một lời mà nghe xong được an lạc. Thì phải nói một điều là chúng ta không có sống ở trong các quốc gia Phật giáo, chúng ta không có cái không khí của những người Phật tử hiểu đạo. Nên chi thường là để ý chuyện cúng tế, nhất là khi nào có thân nhân chết thì lo tổ chức nghi thức này nghi thức kia. Nhưng mà chúng ta không quen là phước, không quen giữ tâm được an lạc, không quen giữ tâm trong sạch. Giả sử như vậy là quý vị Phật tử vào nghe pháp không trung ở đây, nó cũng là cái cơ hội để chúng ta làm cho cái tâm và cái trí chúng ta nó sống ở trong thiện pháp. Và thật sự hồi xưa khi mà chúng tôi mới mở các room Phật pháp đó, thì có một số người họ vào họ cũng cái tật là họ không nghe pháp, họ cứ là họ chát cái này chát cái kia. Cái chuyện đó nó cũng phải là cái chuyện gì nó quá đáng, nhưng mà phải nói một điều rằng chúng tôi cảm thấy rất là uổng là khi họ vào trong room họ không nghe pháp, mà họ chỉ lo văn nghệ hay lo nói chuyện này chuyện khác. Nhưng mà phải nói là càng về sau này thì chúng tôi rất là hoan nghỉ là đó là hầu hết đa số quý Phật tử đó, khi vào nghe pháp rất là trang nghiêm. Chúng tôi có một vài lần sinh hoạt ở trong một số khác, quý Phật tử có thói quen là hay dành nhiều thời giờ cho những cái xã giao hay cho thứ này thứ khác. Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử thường nghe bằng sự lắng tâm. Chúng ta chỉ chat những cái gì cần, chúng ta chỉ post những cái gì cần, hơn là để thì giờ cho những cái tư tưởng tạp nhạc. Điều đó nó cũng là một điều gì rất là đẹp, thưa quý vị. Cái đẹp ở đây là chúng ta không muốn làm phí phạm thì giờ của mình và phí phạm thì giờ của người khác. Cái tâm mình nó trong sạch là cái tâm rất là cần thiết, rất là hoan hỷ. Và cũng từ trong một cái bài kinh này, chúng ta nghe Đức Phật Ngài đưa ra một cái thí dụ nữa. Ở đây Đức Phật Ngài cho nhiều cái thí dụ. Một cái thí dụ nữa là Ngài nhìn, Ngài nói rằng một cái hồ mà nước trong thì chúng ta có thể nhìn thấy đáy hồ, thấy thấy cá, thấy những cái sản sỏi ở trong hồ. Nhưng mà một cái hồ mà nó bị vẩn đục thì chúng ta không thấy gì hết. Cũng tương tự như vậy, khi mà cái tâm thanh tịnh nó mang lại chúng ta rất là nhiều lợi lạc. Cái tâm nó yên lặng mang lại nhiều lợi lạc. Chúng ta thử cắt niệm điều này để quý vị thấy liền. Ngày nào mình có chuyện phiền não, ngày nào mình có chuyện phiền não, mình vào trong rung và nghe đọc một cái một câu Phật ngôn, hay là nghe vị giảng sư giảng, thật ra có đôi khi mình không có lãnh hội được, mình không nghe hết, không hiểu hết. Nhưng mà ngày nào cái tâm mình nó yên tĩnh, tâm mình nó an lạc thì mình có thể nghe dễ dàng, hiểu dễ dàng. Khi tâm của chúng ta ít có phiền não thì nó sâu lắng, nó trong sáng, và chúng ta dễ thấy, dễ biết. Một cái tấm gương mà nó không có bị đóng cái hơi nước mờ thì mình để cái gì phía trước thì nó cũng nhìn thấy. Nhưng mà cái tấm gương mà nó mờ rồi thì chúng ta nhìn thấy nó không có rõ ràng. Ở đây Đức Phật này dùng hình ảnh của hồ nước trong. Thật sự với một người Phật tử đó, cái việc mà cái tâm mình nó có trong sáng, nó có ít phiền não đó, nó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Mỗi lần thưa quý vị Phật tử, chúng tôi gặp những cái chuyện mà khó suy nghĩ, hay gặp những cái chuyện nào mà khó khăn trong đời sống, thì chúng tôi luôn luôn trở về với một điều, đó là niềm hơi thở của mình. Tại vì chúng tôi tin rất rất mạnh là mình có đủ sự thanh thản để nhìn hơi thở ra, hơi thở vào được, thì lúc đó mình mới đủ cái sự bình tĩnh, đủ sự điềm đạm để đối phó với mọi sự việc. Chúng tôi không tin tưởng vào cái khả năng của trí tuệ, mà chúng tôi tin tưởng vào cái sự điềm tĩnh của chính mình. Và hễ cái việc nào mà mình mất đi cái sự thanh thản, mất đi sự điềm tĩnh, thì đó là điều đáng ngại hơn là chúng ta có nhiều mưu trí hay là ít mưu trí. Với một người hành giả tu tập, đôi khi có những câu Phật ngôn mà Đức Phật dạy đó, chúng ta phải đem vào trong lòng và nghiệm rất kỹ. Ví dụ như Đức Phật Ngài cho chúng ta hai hình ảnh này: tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Rồi tâm dẫn đầu các pháp, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời. Ở đây trong cả hai câu này thì chúng ta cũng nhìn thấy nó có sự khác. Đó là bằng cái tâm mà ô nhiễm, cái gì mình nói mình làm thì đau khổ nó sẽ đi theo cả. Nó đi theo một cách nặng nề. Và Đức Phật đưa thí dụ như là cái bánh xe mà theo chân con vật kéo vậy. Như quý vị thấy con bò, con ngựa và kéo xe thì bánh xe theo. Mình lôi cái sự đau khổ thế nó khổ lắm. Nhưng mà nếu bằng cái tâm thanh tịnh mà mình nói hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rễ hình. Có khi nào chúng ta thấy cái bóng nặng nề đâu, phải không? Có khi nào chúng ta thấy cái bóng nó có vấn đề đâu mà cái hạnh phúc nó gắn liền? Bởi vì chúng ta không nên quan trọng quá là việc là mình sẽ được cái gì, mình sẽ hơn ai, sẽ thua ai. Mình nên quan trọng là cái tâm của mình ngày hôm nay như thế nào và bây giờ như thế nào. Cái gì mà phiền não quan cái bỏ đi, mình chịu nó có lợi ích gì hết. Cái tâm nào mà thanh tịnh trong sạch thì tâm đó là nên có, nên giữ lại. Thật sự thì ngày nay đôi khi chúng ta nói tới sự tu tập chúng ta nặng được triết lý quá. Nhưng mà Đức Phật, vì đạo sư của chúng ta, Ngài rất là thực tế, rất là rõ ràng. Những gì mà Đức Phật dạy đó thì chúng ta không để ý. Chúng tôi nói một điều thưa quý vị, có nhiều khi chúng tôi thấy những người Phật tử hay gửi cho chúng tôi những email để tiên tri là tới ngày tận thế, cuối tháng 12 năm nay, năm 2012 sẽ là ngày tận thế rồi, họ đưa ra lý luận này giả trước kia, rồi họ đi sưu tầm những cái mẫu tin này mẫu tin khác để chứng minh. Thật ra dù có tận thế không tận thế thì chúng ta cũng phải chết thôi. Quý vị thấy rằng nếu mà thế giới này không tận thế thì chúng ta sống nhiều lắm 100 năm nữa thì chúng ta cũng chết thôi. Mà khi chúng ta chết, dù thế giới có tận hay không tận thì nó giống nhau. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là cái chuyện mà cái tâm của chúng ta bây giờ nó có thanh tịnh không? Nó có phiền não không? Nó có an lạc không? Cái tâm của chúng ta như thế nào? Chuyện đó mới là chuyện quan trọng. Nhưng mà chúng ta nghĩ, cái gì mà Đức Phật dạy rất là rõ ràng, rất là lợi lạc thì chúng ta thấy nó hấp dẫn. Và chúng ta lại đi truy tìm những cái mà mơ hồ, những cái không có rõ ràng, những cái mà nói cho nó dương miệng, những cái mà lạ lùng. Bởi vì chúng ta bị thiệt thòi. Tại sao chúng ta thiệt thòi? Là tại vì chúng ta không thấy được những cái giá trị rất là thật, rất là rõ ràng, rất là giản dị. Quý vị thấy rằng bài kinh này cái ý nghĩa không phải là khó hiểu. Nhưng mà Đức Phật dùng 3-4 ví dụ để làm gì? Để cho chúng ta dễ nhận và dễ thấy. Đức Phật là vậy, lời dạy của Ngài là vậy đó. Những người nào mà biết quý trọng sự thật, biết quý trọng cái giá trị chân thật đó, thì những người đó sẽ hoan hỷ với lời của Đức Phật dạy. Còn nếu mà chúng ta không có biết quý trọng lẽ thật đó, thì chúng ta thích đi tìm cái gì cao xa, cái gì cầu kỳ. Mà những thứ đó thì quý vị, thường nó chỉ là cái tâm của chúng ta mơ hồ thôi. Chúng ta thích nghe lời thầy bói hơn là nghe những lời những một người bạn họ cho chúng ta lời khuyên chân thành. Chúng ta thích nghe chuyện phiếm hơn là thích đọc Phật ngôn. Nhưng mà điều đó là điều thiệt thòi cho chúng ta. Do vậy, khi mà đọc lại những trang kinh này, đọc lại những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngày quả thực soi sáng cho chúng ta rất là nhiều việc. Nhưng mà để hiểu và để nhận thức những chuyện đó, thì chúng ta phải có một chút tỉnh táo để thấy rằng mình sống như thế nào, mình nghĩ như thế nào mà nó lợi lạc cho chính mình. Và trong cái câu cuối cùng thì Đức Phật Ngài có nhấn mạnh là cái tâm tự nó là chối sẵn. Ở trong A Tỳ Đàm đó, trong Vi Diệu Pháp, định nghĩa tâm là biết cảnh. Tâm có nghĩa là biết, và tâm là biết cảnh. Cái sự biết cảnh tự nó đó, nó là một cái đặc điểm của tâm. Và quý vị nên nhớ rằng cái biết là quan trọng, nhưng mà cái biết cảnh đó mà đặt đúng chỗ đó thì quả thật là rất là lợi lạc. Ví dụ như chúng ta biết rằng nước mà ở trong một cái đơn vị mà H2O mà chúng ta nói trong khóa học đó, mà trong một cái trạng thái mà thuần nhất của nước đó, thì quả thật nước rất là cần cho sự sống. Ngày hôm nay người ta đi khám phá những cái tinh cầu mới, người ta đi tìm ở ngoài không gian chỗ nào có nước thì ở đó có sự sống. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng không phải nước nào chúng ta uống được, có những nước bùn, nước cặn, nước dơ mà nó cũng có nước sạch. Nhưng mà cái nước mà nước thuần chất thì nó có một giá trị nhất định cho đời sống này. Thì chúng ta nói tâm thì chỉ có tâm tham, tâm sân, tâm si. Trong A Tỳ Đàm nói đến 121 tâm. Nhưng mà cái căn bản của tâm là biết cảnh. Và cái biết cảnh đó, nó là một trong những cái mà rất là đặc biệt. Một cái mà khiến cho con người khác với thực vật, động vật. Và cái biết cảnh đó nó khiến cho chúng ta có thể đi đến những cảnh giới mà chúng ta không ngờ được, làm đến những cảnh giới, làm đến những việc mà chúng ta không có ngờ được. Tất cả nó đến từ cái biết của thân và tâm này. Quý vị thử khi nào ra phi trường nhìn thấy một cái chiếc máy bay mà nó cất cánh lên vào một khối sắt khổng lồ, hay là thử khi nào đi ngang một khu thị tứ như là Hồng Kông hay là Tokyo, New York, mà quý vị nhìn thấy những cái tòa nhà chọc trời, hoặc giả là quý vị có thể nhìn thấy những cái tác phẩm nghệ thuật rất là đẹp, tất cả đều là sản phẩm của tâm hết. Cái tâm quả thật là chói sáng, cái tâm quả thật là tuyệt vời. Nhưng mà để nhớ rằng hãy cái tâm đi với phiền não thì cái tâm đó quả thật mang lại nhiều bất hạnh cho mình và cho người khác. Chúng tôi nghĩ bài học này nó điểm quan trọng là phải suy nghiệm và đem sự suy tư đó vào trong đời sống thực tại của mình. Và mong rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn thấy rằng cái trạng thái của nội tâm mình là trọng điểm, trạng thái nội tâm mình là quan trọng. Làm việc gì cũng vậy, sống như thế nào cũng vậy, ở trong hoàn cảnh nào cũng vậy, đặt một câu hỏi rằng cái tâm đó là tâm trong sạch hay ô nhiễm. Và nên nhớ lời Đức Phật dạy rằng nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân của vật kéo. Nhưng mà nếu tới tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Chúng ta nhớ như vậy, tâm niệm như vậy thì chúng ta sẽ được lợi lạc. Chúng tôi xin dừng lại ở tại đây và tiếp theo thì xin thỉnh đại đức Pháp Ân giúp cho phần điều hộ. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú, sa thú. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trời Siêu và Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đức Chư Họ cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và thì vừa rồi chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng bài học này. Bây giờ thì chúng ta bước qua chương thảo luận để liên quan đến những cái câu hỏi được đặt ra để đào sâu về ý nghĩa của bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được nêu cái câu đầu tiên. Con không biết là Thượng Tọa Thầy Siêu có trước máy không? Hy vọng là Thượng Tọa sẽ có trước máy và Thượng Tọa có thể cầm mic được. Con xin thỉnh Thượng Tọa quan hệ thảo luận cái câu đầu tiên. Bạch Thượng Tọa rằng liên quan đến cái bài học hôm nay đó, nói là cái việc mà chuyển hóa nội tâm, thì cái tâm của mình là cái việc quan trọng để có thể hướng đến cái sự lợi lạc tu tập để được giải thoát. Thì trong mọi cái sự chuyển hóa của nội tâm á, thì nó có rất nhiều. Và con xin thưa với Thượng Tọa rằng bằng cái cách nào để mà mình thiết thực nhất hoặc là có thể có cái hữu hiệu nhất cho cái việc mà mình chuyển hóa cái tâm của mình, tức là mình làm sao cho cái tâm của mình được trong sáng, cái tâm của mình được hướng thượng để có được cái sự lợi ích tối thượng hay là lợi ích ở hiện tại hay tương lai trong con đường tu tập của mình. Để con kính thỉnh Thượng Tọa quan hệ thảo luận cái câu mà con nêu ra. Con kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam Mô Bổn Sư. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào toàn thể quý đồng học tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Nói về phương pháp gọi là để luyện tâm cho được trong sáng và để cho tâm quy hướng đúng mức đúng chỗ, ở đây chúng ta nói đến nhiều cách. Nếu mà tâm lệch hướng thì cũng giống như là cái đuôi của tóc mà chúng ta nắm, lệch hướng thì sẽ bị đâm thủng da tay, đau nhức. Thì trong trường hợp mà tâm lệch hướng như vậy đó, mình phải kiểm tra xem con lệch hướng là do cái yếu tố gì, do cái nguyên nhân gì. Có người tâm lệch hướng là do vì họ có tà kiến, không có hiểu đúng sự thật. Cái gọi là tà kiến ở đây hay là điên đảo tri kiến, tức là chỉ cho một người không thấy được các pháp vô vi là vô thường, không thấy như thật các pháp vô vi là khổ, không thấy như thật các pháp là vô ngã. Đó gọi là vì là hướng do tri kiến. Và rơi vào cái tình trạng điên đảo tri kiến, chúng ta là sát nhập khí. Và họ thấy ở trong đời là thường, là lạc, là ngã, là tình. Cho nên nếu gặp là hướng như vậy đó, thì mình phải làm sao tu tập và trau dồi và chánh tri kiến để điều chỉnh cái tâm. Tức là thứ hai là có những người dầu cho họ hiểu đúng, nhưng mà vì cái tâm thụ động tiêu cực biến nhát, do đó bắt đầu tâm bị lệch hướng. Vì khi thiếu cái sự tinh tấn, nỗ lực, thời không đạt được những cái pháp chưa đạt, và những cái quả vị đã đạt được bậc thấp, nó không có thành tựu cái quả vị cao hơn. Cho nên thiếu cái sự tinh tấn thì bắt đầu tâm bị lệch hướng. Có một số người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, lúc ban đầu thì họ nghe pháp, hiểu pháp, có niềm tin đến Phật pháp, nhưng rồi sau thời gian vì lý do cuộc sống hay là do vì cái gì đó mà họ lười biếng, họ không có đi đến chùa viếng thăm chư tăng, không có tinh tấn trong cái sự nghe pháp, xin niệm pháp, cho nên tâm của họ bị lơ thướng. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta phải tu tập được chánh tinh tấn bằng cách là chúng ta thường quán thấy cái sự khổ luân hồi, và khởi lên cái tâm sợ hãi kinh cảm bởi luân hồi, phải bị sanh sinh địa ngục nào quỷ súc sanh Atula, là phải luân hồi, nếu có sanh đời lần lần người thì mang cái thân này cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Cho nên người đó cảm thấy bị xúc động, và người đó nỗ lực tinh tấn để mà hành những cái thiện pháp này, hành thiền định. Đó là cái biện pháp thứ hai để làm cho chúng ta có được cái sự tinh tấn nỗ lực trong thiện pháp. Cái lợi thế thứ ba chính là do nguyên nhân tâm tư bị loạn động, bị phóng dật, không có tập chú vào một chỗ, tức là thiếu chánh niệm, thiếu chánh niệm chánh định, cho nên tâm cũng bị lợi thế. Trong trường hợp này thì chúng ta phải tu tập, nhất là tu tập thiền định về hơi thở, để cho chánh niệm nó tập cho quen cách mà chúng ta an trú chánh niệm, Như vậy thì ở đây, ở trong tương bộ kinh Đức Phật Thầy dạy đối với bát chánh đạo thì có ba cái pháp, ba cái chi phần là trọng yếu của bát chánh đạo. Đó chính là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Vì nhờ có chánh kiến cho nên hiểu biết được cái gì đúng cái gì sai, nhờ có chánh tinh tấn cho nên khi mà những thiện pháp chưa có mình sẽ làm cho có, còn những cái thiện pháp nào đã có thì bảo trì, đồng thời những cái bất thiện pháp nào chưa có được làm cho sanh khởi, những pháp, những ác bất thiện pháp nào đã có thì tiêu trừ nó đi. Và cái yếu pháp thứ ba để giúp cho tâm là phải có chánh niệm. Vì khi mà vị hành giả mà tu tập thường xuyên có chánh niệm sẽ biết được cái gì nó đang sanh, cái này là thiện hay là bất thiện, lúc bây giờ mình điều chỉnh, chứ không thể nói xuông xuông. Là thành tựu được có chánh đạo cho vui liền. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời cho câu hỏi của đại đức Pháp Tân. Xin thỉnh đại đức trở lại điều họp. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Sa thú, kính chân thưa Phật tử sư. Phật sư Tâm Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Xin được chấp thuận. Đại đức Pháp Tính, chúng ta thấy rằng những cái trong rất là nhiều trường hợp khác nhau thì mình chiêm nghiệm, mình thấy là có phải chăng là cái tâm thiện hay là cái niềm hoan hỷ hay là cái niềm sự thanh tịnh ở trong tâm của chúng ta rất là mỏng mảnh, rất là mong manh, chúng ta rất là dễ bị mất. Trong khi những phiền não thì nó rất là bền chặt, có đúng như vậy không? Tại vì nhiều người nghĩ rằng cái tâm mình muốn suy nghĩ cách nào cũng được, muốn suy nghĩ tốt thì tốt, xấu thì xấu, nhưng mà thực tế thì cái phiền não phải chăng nó mạnh mà cái thiện tâm thì phải chăng nó yếu? Nếu mà chúng ta lấy cái kinh nghiệm đời sống hàng ngày thì đại đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Kính thưa đại đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Qua cái câu hỏi vừa rồi Thượng Tọa đã nêu ra, thì nếu như ở trong thời của Đức Phật thì con thấy rằng những cái tâm mà phóng dật hoặc là phiền não của chúng sanh trong thời đó thì chúng ta thấy rằng hình như là hầu như rất là ít. Với cái điển hình như chúng ta thấy rằng đối với Ngài Nanh Đá cũng vậy. Ngài Nanh Đá, ngày vì cái sự kính mến Đức Phật nên Ngài đã đi theo Đức Phật đi xuất gia. Nhưng mà khi mà vào xuất gia rồi thì Ngài cũng còn vướng rất là nhiều cái tâm tư tình cảm ở trong đó. Thành ra Ngài rất là khó tu. Nhưng mà lúc đó Đức Phật chỉ thuyết giảng và đưa những cái cảnh giới này, cảnh giới kia cho Ngài Nanh Đá xem thấy. Thì rồi có những cái câu như là các vị tỳ kheo dị nghị vân vân. Nên Ngài Nanh Đá đó dễ dàng thức tỉnh. Hoặc là đối với các vị khác cũng vậy. Chúng ta thấy rằng là cũng như là cái sự những cái sự phiền não các cái vị đó rất là dễ rũ bỏ, dễ bỏ qua một bên để mà tiếp tục cái đời sống. Thì ở trong thời Đức Phật đó thì phải nói rằng là các vị có một cái duyên rất là mạnh, thiện pháp rất là mạnh. Nhưng mà ngược lại á, ở trong thời nay á, thì hầu như là theo chúng tôi thấy á, là cái phiền não của mình á, mình những cái gì mà nó thuộc về phiền não, nó cản trở mình á, thì mình giữ chặt nó hoài. Có nghĩa là mình đeo níu nó hoài. Quý vị thấy rằng có những người á, có những người người ta cũng như là người ta bị những cái phiền não đó, những cái phiền não đó, ví dụ một câu nói nào của ai đó mà người ta cứ mang theo hoài. Quý vị biết không, chúng tôi cũng có một cái tính rất là kỳ, chúng tôi ưa chọc người khác. Cũng như mình thấy rằng là ở trong đời sống tu tập đó, có nhiều vị không biết sao mà bị ưa bị cái tật như nè. Ví dụ ai nói gì mình buồn cái mình không ăn. Ai nói gì mình buồn cái mình tự nhiên mình không mình không ăn cái này, không ăn kia. Có người đó quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà mình đó, là một cái người mà mình ví dụ như mình không biết thương vị này vị kia đó, chắc có lẽ là mình chọc hết vị này vị kia chắc là rất biết rồi, ai người ta cũng bỏ ăn. Thành ra ý chúng tôi nói rằng cái chỗ này quý vị biết sao, hình như là không phải là ở chùa không quý vị, ở trong gia đình cũng vậy. Ở trong gia đình chúng tôi nhớ rằng lúc trước chúng tôi cũng bắt gặp nhiều gia đình lắm, những người lớn trong gia đình đó, khi mà buồn con cái đó, là cái sao quý vị biết không, mà không ăn, buồn con cái đó, cái bỏ ăn nằm ở trên giường ngủ, hoặc là cũng như bỏ tới giờ ăn đó, bỏ qua nhà khác chơi. Thành ra cái điều này quý vị thấy rằng một cái điều rất là lạ. Có nhiều khi quý vị biết rằng chúng tôi nhìn lại cái cảnh đó, nhìn lại cái cảnh mà giận không ăn đó, thì lúc đó chúng tôi nhớ rằng ngày xưa có một cái khoảng thời gian gia đình chúng tôi rất là như là lúc đó làm ăn nó không có thuận tiện. Thành ra quý vị biết rằng hình như là lúc đó không có cơm ăn, chúng tôi cũng thấy ai mời mình ăn á, không thấy như là không, mình lâu rồi mình không nghe ai mời mình một cái tiếng ăn cơm gì đó, vân vân. Thành ra sau này quý vị biết không, chúng tôi thấy rằng những người nào mà người ta giận người ta không ăn, hoặc là có những đứa trẻ đó quý vị biết rằng cha mẹ nó cứ cơm nó ăn, nó nói rằng tối ngày cứ bắt người ta ăn cơm hoài Thành ra mình nghe cái câu đó mình nhớ lại, hồi xưa đó trong cái thời gian đó mình thấy rằng có nhiều khi đi học về mình phải ghé qua nhà bạn mình để nhà bạn mình người ta mời mình ăn một cái buổi cơm. Thành ra đó khi mà bây giờ mình tu rồi, mình nghe những cái ai mà người ta giận không ăn, hoặc là những cái người nào người ta nói tối ngày cứ bắt người ta ăn cơm hoài, thành ra mình nghe những cái câu đó mình thấy rất là lạ. Mình suy nghĩ lại trong mười mấy năm nay hình như là không ai năn nỉ mình ăn hết. Chưa có khi nào mà ai mà mời mình xuống ăn cơm á, quý vị biết rằng ở chùa không ai năn nỉ hoặc là không ai mời mình ăn hết á. Chỉ có giờ là đánh kẽn là mình biết là tập trung xuống, tới cái giờ đó là mình vô mình ăn cơm thôi, chứ không có ai mà đi tới từng chỗ mà mời. Thành ra chúng tôi nghĩ cũng đúng rồi, lớn hết rồi, nếu mà ở trong chùa mà mười mấy vị chắc đi mời chắc là hết giờ cơm. Thành ra ở đây chúng tôi cũng nói rằng hầu như cái con người thời nay á, quý vị biết rằng là người ta ưa nắm giữ cái phiền não. Tuy nhiên ở trong bài kinh này mình thấy rằng cái tâm mà mình đặt sai chỗ hoặc là mình đặt sai hướng, mình rất là khó tu tập. Quý vị để ý coi, mình thấy rằng ở trong này thí dụ như lúc trước chúng tôi cũng nhớ các vị giảng sư giảng, các vị nói rằng ở trong cái mùa dân y mình đi tạo phước trong mùa lễ dân y thì rất là nhiều ngày. Thành ra nhiều người người ta tưởng rằng là mình đã tạo phước như vậy là quá nhiều rồi, nhưng mà thật sự ra mình kiểm lại ở trong tâm của mình đó quý vị, dù cho mình có tạo phước một tháng đó luôn, nhưng mà nó được bao nhiêu lần, một ngày được bao nhiêu lần tâm thiện nó phát sanh lên, nhưng mà đối với một ngày cái phiền não mình nó khởi lên biết bao nhiêu. Cái phiền não mình ví dụ như bây giờ nóng quá mình cũng khó chịu, ăn bữa đó mình đi lễ nó dài quá mình cũng khó chịu. Thành ra đó mà cái quý vị thấy rằng cái sự khó chịu đó mình cứ nhớ hoài, mình cứ nhớ riết cái sự khó chịu đó. Cái điều này thật sự ra khi mà mình một người nào mà có nhìn lại trong tâm mình thì mới phát hiện ra được cái điều này. Chứ nếu mà mình không nhìn lại trong tâm mình rất là khó phát hiện. Quý vị biết rằng lúc trước có những cái lúc mà chúng tôi mới tu tập thì quý vị biết rằng cũng có hùng phước vô xây chánh điện chùa này chùa kia, xây chánh điện chùa này chùa kia, hoặc là in kinh sách vân vân. Nhưng mà quý vị biết trong một cái thời gian nó dài, bữa nay 10 năm rồi, nhìn lại 10 năm, 11 năm rồi. Thành ra mình nhìn lại mình thấy một cái thời gian dài, cái vô tình bữa nào đó mình gặp lại được ở trên cái bảng công đức đó có ghi tên mình, cái lúc đó mình mới nhớ lại. Thì trong lúc đó chúng tôi mới phát hiện ra rằng những cái thiện pháp mà mình tạo thì sao mà mình không nhớ. mà hãy mà ai mà nói mình một cái câu nào à mình buồn mình giận á thì mình nhớ hoài. Đôi khi á mình chưa đi đến nhà người đó, hoặc là đôi khi mình chưa có đi đến chú xứ người đó, mới có ở đầu ngõ thôi là mình đã nhớ cái lời nói của người đó rồi, hoặc là mình nhớ cái nét mặt của người đó nó hiện lên ở trong tâm mình rồi. Thành ra chính mình thấy như vậy á thì mình mới có cái sự mình phát hiện ra. Hoặc là như trong công việc hàng ngày á, quý vị biết không, chúng tôi nhìn ở nhà bếp của chúng tôi biết, hãy có mặt người A là không có mặt người C, mà hãy mà có mặt người B á thì không có mặt người D. Có nghĩa là quý vị biết rằng hình như là người ta có một cái sự kỳ gì đó. Thì nhiều khi mình thấy rằng có nhiều lúc mình cũng kêu gọi mình kêu gọi mọi người hãy nhìn vào những cái điểm tốt với nhau để mà tha thứ, hoặc là để mà cùng chung tạo phước làm cho cái ngôi chùa mình càng ngày càng có cái sự tu tập nó mạnh mẽ lên. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng người ta cũng như là người ta cũng im lặng, người ta cũng im lặng, nhưng mà ngày mai ngày kia ngày nọ vân vân thì người ta cũng trở lại một cái trạng thái cũ. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời này hình như là đối với tất cả chúng ta thường thường những cái phiền não chúng ta nắm giữ nó rất là lâu, nó nắm rất là chặt mà mình không có chịu buông ra. Còn đối với những cái thiện pháp thì hầu như là chúng ta dễ quên, chúng ta nhớ chút đỉnh rồi chúng ta rất là mau quên. Cũng như bây giờ nếu mà điển hình quý vị thử coi, quý vị nghĩ nhớ lại coi, từ hồi trước tới giờ mình tạo bao nhiêu phước thì không thể nào mà mình nhớ ra. Nhưng mà hồi đó giờ những người nào đã từng chọc mình giận hoặc là những cái điều gì mình đã từng khó chịu, mình chỉ cần mà hướng tâm đến xíu thôi là mình nhớ ra từng cảnh một hoặc là từng người một. Thành ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng trong đời nay những cái phiền não chúng ta dễ nắm giữ, nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái điều này rồi thì chúng ta phải cố gắng chúng ta đặt tâm đúng hướng để cho dễ sử dụng và nhiên nhiên để đến một lúc nào đó chúng ta có thể chọc thủng được vô minh hoặc là chúng ta tạo được những cái thiện pháp nhiều, chúng ta nhớ về những cái thiện pháp nhiều để mà thay thế động trừ, có nghĩa là chúng ta nhớ nhiều cái thiện pháp để mà những cái phiền não đó nó bị đẩy lùi hoặc là nó giảm thiểu đi, thì như vậy đời sống của chúng ta sẽ được cái sự an vui trong cái cuộc tu này. Đây là những cái ý con xin được kính thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa mới vừa nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Phật tính đã thảo luận cho cái câu vừa rồi. Dạ, bây giờ quý vị có thấy đại đức Trí Ngõ trước máy không? Xin cho hỏi là quý vị có thấy đại đức Trí Ngõ không? Ồ vậy hả? Khi nãy thấy đại đức Trí Ngõ mà bây giờ lại là không thấy. Ồ, vừa thấy đại đức Tề Quyền vào rung. Dạ, không biết là đại đức Tề Quyền có trước máy không à? Dạ, kính đảnh lễ đại đức Tề Quyền. Đại đức Tề Quyền không biết có nghe được không à? Nếu đại đức Tề Quyền có nghe được thì đại đức Quan Hỷ cho tín hiệu để thỉnh đại đức thảo luận cái câu kế tiếp đó, cái câu số 3 nè. Dạ, xin cho hỏi là không biết đại đức Tề Quyền có nghe không à? Có nghe được không? Thấy có đại đức Tề Quyền vào, không biết là đại đức Tề Quyền. Dạ, xin cho hỏi lại là đại đức Tề Quyền có nghe được không à? À, chắc có lẽ là đại đức Tề Quyền không nghe được rồi. Kính bạch thượng tọa Tề Siêu, con không biết là thượng tọa có trước máy có nghe được không, thì con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận kế tiếp cái câu số 3 này. Quý vị cho chúng tôi hỏi. Dạ, con thấy thượng tọa giác đẳng đã đưa tay, con kính thỉnh thượng tọa.
Chị Vân, xin lỗi quý nghe quý vị đang đi họp chương trình nhưng mà có việc phải bước ra bên ngoài. Nhưng mà khi trở lại thì được biết rằng sư tổ Tề Siêu và Tề Trí Ngọ cũng không có mặt ở trong rung giờ đó. Xin được trả lời cho câu thảo luận số 3 này. Ở trong bài kinh này chúng ta có một đoạn tâm này là chói sáng, là tâm này chói sáng. Nếu mà chúng ta học trong A Di Đà thì chúng ta biết rất là rõ là đúng nghĩa thì cái tâm nó là thức quật, là thức quật, và những cái phiền não mà chúng ta được nghe đó nó thuộc về hành quật. Hành quật á, nó có thiện và bất thiện. Thì cho dù hành quật là thiện hay là bất thiện đi nữa thì cái thức quật á, nó có cái đặc tính là biết ảnh. Và cái thức quật đó thì nếu nghe Đức Phật dạy đây là chói sáng. Chúng ta lấy ví dụ như là vàng thì nó có mặt ở trong đá, ở trong đất. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể lấy vàng từ trong mỏ vàng ra. Theo các nhà khoa học cho chúng ta biết là ngay cả trong đất sau vườn chúng ta hay là một cục đá mà chúng ta thấy thì nó cũng có một cái lượng vàng nhất định. Tức là ở trên trái đất chỗ nào cũng có lượng vàng hết. Nhưng mà để lấy vàng ra trong một cái cục đá hay một thứ đất chẳng hạn thì cái công mà mình lấy thì nó quá nhiều, mà so với cái lợi nhuận mà mình có được, ví dụ lấy một chút vàng mà trong khi đó mất nhiều công quá thì người ta không lấy thôi. Thì vàng có mặt ở các nơi. Thì thưa quý vị, thức quận nó là một thành tố của tất cả tâm. Như chúng tôi có nói đi nói lại mấy lần ở trong bài giảng thì rồi đó là tâm thưa A Tỳ Đàm định nghĩa là biết cảnh. Cái chữ biết á, từ đó là chối sáng. Ở đây thì Đức Phật này không nói đến một cái chân ngã, một cái tự hữu vĩnh hằng, và thức quận nó cũng có sanh diệt. Nhưng mà cái căn bản thức quận á, đó là biết cảnh. Và thức quận thì có mặt ở trong tất cả các tâm. Bất cứ một đơn vị tâm nào thì cũng có bốn nhân quận là thọ, tưởng, hành và thức. Và do vì cái biết đó đặc biệt, nó còn giá trị. Và Đức Phật ngày muốn cho chúng ta dùng cái biết đó. Dạ, dùng cái biết đó. Ví dụ như mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết. Thì thay vì trí tuệ và hiểu biết đó mình đầu tư vào những cái chuyện khoan phí như là chơi game, hay thì quả giả là chuyện phím đàm của thiên hạ, hay là gì đó, thì mình dùng cái kiến thức hiểu biết đó vào trong những việc lợi lạc cho đời sống của mình, những gì nó liên hệ đến mình, những gì mang lại lợi ích cho người khác, thì cái tâm mình nó chối sáng. Nếu chúng ta đọc kỹ lại một cái đoạn kinh này thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay Đức Phật này ngài nói rõ chứ không phải là ngài nói mơ hồ. Ngài nói rằng một cái người mà cái tâm thanh định đó, thì người đó biết được lợi ích của người, biết được lợi ích của mình, biết lợi ích cả hai, về chính ngộ cái pháp bậc thượng nhân, chuyên kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Đó là cái biết. Ở đây Đức Phật nói trên phương diện rất là thường thức ở bên ngoài, là biết được lợi ích của người, biết lợi ích của mình, biết lợi ích cả hai, có cái tri kiến của bậc thượng nhân, có cái tri kiến xứng đáng của bậc thánh. Thì những điều này cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy một sự kiện rất là rõ, là chính cái biết đó nó quyết định rất là nhiều thứ. Ví dụ mình làm chuyện gì mà mình biết cái việc đó nó có lợi cho người khác hay có lợi cho mình hay lợi cả hai, thì tự cái biết đó nó là một điều chối sáng. Thì riêng về tâm đó, thưa quý vị, tâm nó là một cái đơn vị rất là nhu nhuyến. Và Đức Phật nói là ngài chưa thấy có một cái gì ở trong đời này mà khéo tu tập, khéo huấn luyện, khéo tôi luyện mà nó lại có lợi lạc giống như một tâm được tu tập. Ngài không thấy. nên chi trước khi nói trở lại là tâm, tâm nghĩa là biết cảnh. Và tâm ở đây, cái biết cảnh đó chúng ta hiểu là thức quẩn. Thức quẩn có mặt ở trong tất cả tâm. Nhưng mà khi nó đi với tâm bất thiện này, thì nó cũng có thức quẩn. Ở đây khi chúng ta học A-di-đàm thì chúng ta thấy điều này lại rất là rõ ràng. Thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi sẽ bước sang cái câu thảo luận kế tiếp. Câu thảo luận này xin được tỉnh Đại Đức Pháp Tân. Muốn hỏi Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Dạ. Đại Đức Pháp Tân, để chúng ta có thể duy trì cái sự tỉnh táo, chánh niệm, tỉnh giác đối với đời sống hàng ngày một cách liên tục đó, thì tại sao chúng ta nên hướng tâm của chúng ta, hướng cái chánh niệm vào thân và tâm của mình hơn là nghĩ đến người khác? Theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ đó, là mặc dù thân và tâm của người khác của mình là nó có cái sự giống nhau, nhưng mà tại sao mình ý thức, mình hướng cái chánh niệm trên cái thân tâm mình nó lại có cái lợi lạc lớn? Xin Đại Đức Pháp Tân nói rõ thêm về điểm này.
Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thường thì chúng ta biết rằng cái việc mà tâm của mình thì nó do cái pháp bất thiện, do những cái phiền não tập nhiễm, đặc biệt là những cái sự phóng dật chao đảo. Cho nên là khi mà chúng ta sống trong đời này thì do ngoại cảnh, do phiền não của nội tâm tác động để rồi cái tâm của mình nó khó định tĩnh được. Vì như vậy thì mình thường có cái suy nghĩ đến người khác, tức là mình lại để ý con người này làm như thế này, người kia làm như thế nọ, hoặc là người nọ làm được việc này hoặc được làm việc gì cái kia, trong khi là mình quên đến cái việc mà nội tâm của mình, quên gì đến gì nội tâm của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi người thì cũng có năm uẩn, cũng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và người khác cũng có năm uẩn, mình cũng có năm uẩn. Cái việc mà có thể rằng là mỗi chúng sinh là do phiền não và nghiệp để nó tập nhiễm. Nó tập nhiễm, nó tạo nên cái đời sống luân hồi. Và mỗi người đó thì chúng ta có cái sự luân hồi ở trong đời sống. Và cái việc mà nội tâm của mình, thay vì mình có thể rằng chú tâm đến cái việc nội tâm của mình, nhưng mà mình lại không ít có cái việc mà mình lại chú tâm đến đến tâm của mình, mà lại mình lại quan tâm đến những cái điều gì đó có hoặc không, được hay mất, hay là nên hoặc hư, đến những cái việc mình xung quanh với những người khác. Thì cái đó nó làm cho cái nội tâm của mình nó cũng không có thể sáng suốt được. Cũng như là mình biết rằng cái việc mà mình thành Phật, giác ngộ, cái việc mình được an lạc hay không á, thì cũng chính ở cái nội tâm của mình, chứ không ai làm cho mình làm cho mình được điều đó. Cho nên cái nội tâm mà có cái sự an tịnh thì chính là cái việc mà làm cho cái bước chân tu tập của mình, cái bước đi tu tập của mình nó có thể dần đến cái sự an lạc hay là cái sự giác ngộ. Trong khi là mình biết rằng mình cái việc mà mình hướng đến cái nội tâm, thay vì mình nghĩ đến ngợi đến việc khác hay gọi là suy tư đến việc khác. Cũng như ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng cái việc mà mình đừng có nghĩ rằng là người khác làm hay không làm, đừng có chú ý đến người khác làm hay không làm, lợi ích hay không lợi ích, mà hãy chú tâm vào cái việc mình làm hay đã chưa làm. Tức là mình biết được cái nội tâm của mình hướng đến cái nội tâm của mình, Bởi vì chỉ có những cái điều mà mình làm cho tâm của mình trong sạch quá đó, thì mới có thể mình có thể có được cái lợi ích đó, hoặc là mình có thể giác ngộ được. Còn trong khi cái nội tâm của mình không có cái sự tập chú, hay hoặc là mình không có cái sự gắn tâm trên một cái đề mục để tránh đi những cái sự vọng động hay là những sự loạn động ở trong cái tâm của mình. Bởi vậy cho nên rằng là mình chú tâm hay là mình chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày đó, thì cũng là một cái điều kiện tốt để giúp cho cái tâm mình lắng dịu đi những cái sự phóng dật. Chúng ta biết rằng trong cái đời sống hàng ngày đó, thì những cái điều mà nó làm cho cái tâm của mình nó phải lu mờ đi đó, chính là mình hướng đến cái dục tầm. Do cái dục tầm đó cho nên là mình lại đi tham cầu những cái người này, những cái việc kia. Mình tham cầu liên quan đến những cái mà làm sao cho cái mình thỏa mãn trong đời sống được rồi. Hoặc là do cái tham cầu đó, hoặc là do cái hướng đến cái gì, cái tìm cầu cái sân giận bực bội, hoặc là tìm cầu đến những cái sự hận thù, trả thù, vân vân. Thì những cái điều đó đó nó làm cho cái tâm của mình nó cũng không có thể an tịnh được, cũng không làm cho cái tâm của mình trong sạch quá được. Trong khi mình hướng cái nội tâm của mình vào trong cái việc mà mình tập trung vào trong một cái đề mục hay là một cái đề tài để chúng ta gắn tâm vào trong đó, tức là mình hướng vào cái gì đó. Cũng như chúng ta thấy rằng cái việc mà giác ngộ hay được lợi ích an lạc hay không cũng chính là do mình làm cho cái tâm của mình trong sạch quá hay không thôi, chứ còn không có ai làm cho mình điều đó. Phật cũng chỉ là một bậc giác ngộ và một bậc đạo sư để chỉ cho chúng ta con đường, cái phương pháp đó để chúng ta làm. Mà chúng ta không làm được thì chúng ta không có lợi ích, không có được lợi ích, không có được sự tiến hóa. Còn nếu như mà mình làm được thì mình làm được bấy nhiêu, mình thực tập được bấy nhiêu thì chính là mình đã có an lạc được ở trình đó. Và nếu như mà một lúc nào đó mà mình thật sự đã dứt hẳn được những cái dục tầm hay là cái sân tầm hoặc là cái hại tầm, thì chính là cái điều kiện mà làm cho cái nội tâm của mình nó có thể hướng đến cái sự giải thoát được. Đó là như vậy. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà người ta khó có thể hướng cái tâm của mình được là gì? Do phiền não. Và nếu như mà một người mà biết được những cái điều mà cái chướng ngại của nội tâm á, thì mình nên rứt bỏ đi, rứt bỏ lần lần. Thật sự ra thì mình khó rứt bỏ, nhưng mà nếu như mình rứt bỏ được một phần bao nhiêu đó, được bao nhiêu á, thì mình lại có được cái sự an lạc bấy nhiêu, mình có được cái sự lợi ích bấy nhiêu. Cũng như là chúng ta thấy rằng ở trong cái ví dụ ở trong cái bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài gọi là tâm đặt đúng hướng, tức là mình hướng tâm vào một trong cái đề mục, hoặc là tâm nó làm cho trong sáng. Và chính khi nào mà bị vẫn đục bởi các cái dục tầm, vẫn đục bởi các cái sân tầm, vẫn đục bởi các cái hại tầm, hay là vẫn đục bởi các cái phiền não đó, thì chính là làm cho cái tâm của mình nó không trong, như là hồ nước mà bị quấy đục thì không thể nào mà thấy được cái vật gì ở dưới đáy hồ được. Cũng như vậy thì cái tâm của mình bị sự phóng dật, bị sự nội tâm nó chao động như vậy, thì mình cũng không thể phát triển được cái trí tuệ. Mà trí tuệ là một cái thiện pháp then chốt để phá vỡ vô minh. Nếu như mà trí tuệ không sanh được thì cũng không thể phá vỡ vô minh. Thì hoặc là chúng ta nói là nhờ có trí tuệ mà chúng ta có thể hướng đến cái thiện nghiệp, hay hoặc là nhờ có trí tuệ mà chúng ta phá vỡ được vô minh, phá vỡ được phiền não để chúng ta có được cái sự an lạc giải thoát hay là giác ngộ trong tương lai. Thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý qua cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính xin đệ tử Pháp Tịnh. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, không biết Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Sư đang có mặt ở trước máy thì xin Thượng Tọa phóng hiện cho biết. Dạ vâng, ta thấy Thượng Tọa đưa tay. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, khi mà Đức Phật Ngài nói rằng Ngài không thấy một cái gì khác ở trong thế gian này mà nó lợi lạc hơn là cái tâm nhu nhuyến, cái tâm được tu tập. Thì Bạch Thượng Tọa Từ Sư, trên cái hiểu và cái nhận thức của chúng ta đó, thì một cái tâm mà được tu tập, được tinh luyện đó, đạt đến mức độ nào mà chúng ta gọi là nhu nhuyến, được tôi luyện. Và nếu vừa là lợi lạc đó, mà chúng ta đơn cử cho rõ là cái lợi lạc gì mà gọi là lợi lạc to lớn nhất của một cái mà Đức Phật nói rằng không, Ngài không thấy có một cái gì khác lợi lạc hơn là cái tâm được tu tập. Thượng Tọa có thể giải thích thêm một về điểm này, cái tính Thượng Tọa.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị. Khi mà nói đến một đoạn kinh mà Đức Phật dạy về cái tâm lưu diễn, cái tu tập, nó sẽ đưa đến lời lạc. Ở đây có nhiều cách hiểu, nhưng mà căn bản mà nói thì tâm như ý khéo tu tập là tâm không bị biến nhiễm bởi tham, tâm không bị biến nhiễm bởi sân, tâm không bị biến nhiễm bởi si. Tâm mà không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối đó, thì cái tâm đó gọi là cái tâm nhu nhuyến khéo tu tập. Đức Phật Ngài thường ví dụ như ở trong cái bài kệ Đức Phật Ngài dạy cho cái trường hợp của Tỳ Khưu Na Ná. Như mái nhà vụn đột, nước mưa về thấm dột cũng bị tâm không tu, ái tham dễ xâm nhập. Như mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột cũng bị tâm khéo tu, ái tham không xâm nhập. Như vậy cái trạng thái tâm mà không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, tâm đó được gọi là tâm khéo tu, cũng gọi là tâm nhu nhuyến. Bây giờ chúng ta nói đến cái trạng thái tâm khéo tu như vậy, nó sẽ đưa đến lợi lạc, mà lợi lạc như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái lợi lạc này không phải chỉ cho cái lợi lạc về vật chất, không phải là cái lợi lạc do lợi đặc cung kính. Vì đối với cái nhìn của Đức Phật và cái nhìn của Bậc Thánh, thì khi mà có nhiều lợi đặc cung kính nó phát sinh lên, một kẻ phàm phu cho đó là cái lợi lạc, thì trong khi đó thì Đức Phật Ngài nấu rằng thể cái chuối mà nó trổ buồn thì chuối nó chết, cái bụi tre hay là cái bụi lau mà nó trổ cờ bông thì nó sẽ, cái bụi tre đó sẽ tàn. Con ngựa khi mà nó đã mang thai, con ngựa đó nó trở thành bất lực. Cũng vậy lợi lộc mà phát sinh đến kẻ tiểu trí thì đó là một cái sự nguy hiểm cho họ, hay là não đầu bị tổn hại nữa. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái lợi lạc á, thì chúng ta phải hiểu là lợi lạc là tinh thần. Điều mà Đức Phật ngày dạy rằng Phật thác sát thâm mì hít chít tăng giác sát nạc tâm ạ tỷ ạ sụ căng vươi chăng thêm mà người tâm mong lúc ạ tâm ăn là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và phu nhiễm là phúc lành cao thượng. Quả thật vậy, khi mà một người mà tâm được vui viết được khá tu tập, khi mà chạm việc đời, chạm cho pháp đời, tám pháp đời khen chê vui khổ đã mất vinh nhục, mà tâm của người này không bị dao động, thì người đó là người có cái sự hạnh phúc. Lại nữa, Asokang vượt chăng thiên măng, Asokang tức là không có sầu muộn. Cái trạng thái tâm người ta trú suốt cả ngày không có bị sầu ưu, thì đó là một cái sự lơ là. Vượt chăng tức là vô nhiễm. Khi một người, một bậc thánh mà cái tâm được an trú, tâm được đã khéo tu tập rồi, đã cái mức độ mà tâm không bị tham nhiễm bởi phiền não ái, vui chăng vô nhiễm, ly tham được gọi là hạnh phúc. Khi mang tức là cái sự an nhiên, cái sự tự tại, tức là được cái tự do khỏi các khổ ách, gọi là vô đắc thi măng. Đó là cái trạng thái lợi lạc, hạnh phúc. Thôi như vậy ở đây chứ, chúng ta phải hiểu rằng khi mà cái tâm khá tu tập được lợi lạc, chúng ta phải hiểu rằng cái ý Đức Phật này không phải nói rằng một người mà khéo tu tập có nhiều cái đức độ khiến cho người khác cung kính mà cúng dường. Ngài không có nói như vậy. Mà cái ý này nói là một người mà cái tâm khéo tu tập, tức là không để cho biến nhiễm bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi mạng, bởi nghi, ngã mạng và nghi. Thời như vậy người này sẽ đạt đến tất cả cái lợi lạc mà chúng ta lấy căn bản là bốn cái lợi lạc: tâm không bị dao động trước tám ngộ giới đời, tâm không bị ô nhiễm, tâm không bị sầu muộn, thời như vậy đó là cái sự lợi lạc. Nên ở đây khi mà chúng ta hiểu được cái trạng thái lợi lạc cho tâm khéo tu, thì chúng ta mới thấy cái sự lợi lạc đó là cái sự lợi lạc cao quý. Cái sự lợi lạc này mà Đức Phật Ngài nhắc đến, Đức Phật Ngài nhắc đến. Và trong mỗi trường hợp của Đức Phật Ngài cũng nhắc đến cái sự lợi lạc mà thù thắng. Chẳng hạn như là trong bài kinh Samuvả Samayat Phá Lăng, khi mà đề cập đến cái quả báo thiết thực của Sa Môn, thì Đức Phật này cũng nói thực tế là đối với một người Sa Môn, Đức Phật nói cho vua Ai Cập Thế nghe, thì một người mà từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, họ sẽ được nhiều cái lợi đắc chân chính. Đây là cái quả báo thiết thực, cái quả báo sâu thiết thực, nhưng mà nó còn thấp kém so với cái quả báo Sa Môn là được an trú, được an vui trong giới, an vui trong thiền, và cao hơn nữa là được chứng đạt quả vị tu vừa quần chư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Bốn vị nhất sa môn, vị nhị sa môn, vị tam sa môn, vị tứ sa môn có cái quả vị này là cái lợi lạc tối thắng. Chúng ta phải hiểu như thế. Mà khi chúng ta đã hiểu như thế thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy hãy mình cố gắng tu tập và đạt đến cái trạng thái lợi lạc đúng y như cái tu ý của Đức Phật thì cái lợi lạc đó là không có cái bề trái là khổ đau. Còn hãy khi mà chúng ta hiểu nhầm, chúng ta cho rằng cái lợi lạc đó mình bây giờ mình nghèo, mình gắng tu tập tạo cái phước làm sao để cho mình giàu, mình nghĩ rằng đó là được lợi lạc do cái sự tu tập. Nhưng mà thực tế khi mà chúng ta bị được lợi lạc còn có tài sản phát sinh đó thì chúng ta lại có cái khổ khác. Do vậy chúng ta cần phải hiểu cái lợi lạc ở trong Phật giáo, cái gì là lợi lạc nhất, đó là cái trạng thái tâm không bị dao động trước tánh ngộ với đời, đó là cái trạng thái tâm không có sầu muộn, trạng thái tâm không có ô nhiễm và cái trạng thái tâm được tự do tự tại, không bị phiền não say sự. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thầy tổ giáo đoán vừa nêu nó mua cái thai vậy.
Sa thú, kính chào thầy tổ thực sự. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Thượng Tọa Thượng Sư đã kết thúc buổi thảo luận ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Thưa vị, một bản tin được đăng ở trên tờ Los Angeles Times, một nhật báo lớn của Hoa Kỳ, nói về trường học của một người, một diễn viên có tên là Evan Brander. Ông đang thực hiện một màn diễn có tên là Đức Phật hay là Giác Ngộ, một hành trình tuyệt vời, The Buddha and a Fantastic Journey. Đây là một kịch bản dựa lên trên cái những cái lời dạy của Đức Phật được tìm thấy ở trong kinh điển, và những triết lý này được phô diễn qua một cái hình thái của kịch nghệ ngày hôm nay. Thật ra thì theo nhiều nhà phê bình, mặc dù đây là một vở kịch có tầm cỡ, được một tài tử danh tiếng thực hiện, nhưng mà họ nói, những nhà phê bình nói rằng những gì chưng dở nó không mang tính đột phá, tức là không có cái gì đặc biệt hơn là chỉ lặp lại những gì đã được biết đến. Tuy vậy, nhiều Phật tử cũng tranh luận về điểm này, nói rằng vở kịch đó được, cái lời thoại của vở kịch đó được viết ở trên một cái nhận thức rất là riêng tư cá biệt của Evan Brander, hơn là có mang một cái nhìn chung của những người Phật tử trên toàn thế giới, nhất là những người Phật tử phương Đông. Dù sao đi nữa thì một điểm mà tờ Los Angeles Times ghi nhận là Hollywood, kinh đô điện ảnh của thế giới, tỏ vẻ ra rất là thân thiện với Phật giáo. Càng ngày càng có nhiều cuốn phim và nhiều tài tử tìm thấy Phật giáo như là một sinh lộ mới và một trong những nguồn cảm hứng lớn cho ngành nghệ thuật rất là quan trọng của thế giới này. Sự việc mà Phật giáo đến với phim ảnh với kịch nghệ của phương Tây là một chuyện tình cờ. Nó không phải là một sự đầu tư của những cơ quan truyền giáo hay là của các quốc gia Phật giáo hay của cá nhân những người Phật tử, mà là sự đi tìm của đi tìm kiếm của những tài tử, những đạo diễn tự họ đi tìm, và họ đã khám phá ra đạo Phật bằng chính kinh nghiệm riêng của họ. Trong trường hợp của Evan Brenner cũng là một trường hợp tương tự. Bản tin tiếp theo, thưa quý Phật tử, đề đời gặp đến sự việc một ngôi chùa ở tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngôi chùa này có tên là Quy Nguyên Tự. Ở tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, ở trong thời gian qua người ta ghi nhận rằng trong những quốc gia ở dưới chế độ cộng sản thì cửa nhất là cái phương diện thờ cúng, thì những người Phật tử tận dụng tất cả những cơ hội nào có thể được để đi chùa. Do vậy cái việc cúng kiến thì càng lúc càng đông. Mặc dù những cái việc mà thuyết giảng hướng dẫn Phật pháp thì không có được tự do, nhưng mà việc thờ cúng là một việc khuyến khích, nhất là sự việc thờ cúng mang lại lợi nhuận tiền bạc lớn cho các ngôi chùa. Trong thời gian gần đây thì ngôi chùa Quy Nguyên nhận thấy rằng ngôi chùa đang có vấn đề là sự tràn ngập của những khách thập phương đến viếng chùa, và họ tìm ra giải pháp gì để bảo trì cái sự toàn vẹn của ngôi chùa trước làn sóng ồ ạt đi chiêm bái của các Phật tử và khách thập phương. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin tiếp theo qua bài dịch của Nhi Khoa, sẽ được đưa đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Anicca.
Sa thứ, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin được đọc bản tin. Ngôi chùa Phật giáo cung cấp dịch vụ chúc phúc điện tử, hãng China Mobile, và chư Tăng cung cấp dịch vụ chúc phúc bằng văn bản nhắn tin, text message, có lệ phí. Vũ Hán, ngày 9 tháng 2 năm 2012, một ngôi chùa danh tiếng tại Vũ Hán, thủ đô của tỉnh Hồ Bắc, khuyến khích dân chúng nên dùng văn bản điện tử hơn là đốt nhang để cầu nguyện. Dịch vụ xanh này là dịch vụ tiên phong trong các chùa Phật giáo tại Trung Quốc. Dịch vụ này sẽ làm giảm con số đám đông trong các chùa cao điểm, trong các mùa cao điểm, và làm giảm nguy cơ giẫm đạp hỏa hoạn. Hoàng Su, một Phật tử làm tại ngôi chùa Quy Danh tại Vũ Hán, nói có hàng trăm ngàn du khách đến viếng trong lễ hội mùa xuân. Nói Quy Nguyên Temple được xây dựng từ năm 1658 trong một vùng ngoại ô của khu Hanyang, vây quanh bởi những khu gia cư. Trong vòng 2 tuần qua, các nhóm du khách đã gia tăng lên đến 360.000 hôm 27 tháng Giêng, ngày mùng 5 Tết theo âm lịch, để ăn mừng sinh nhật của một vị thần tài, là ngày mà mọi người đến chùa cầu nguyện theo tập tục. Vào năm 2010, trong dịp lễ này, 600.000 người đã đến viếng chùa, và chính quyền tỉnh Vũ Hán đã điều động 4.000 cảnh sát viên phòng hờ hỏa hoạn, giẫm đạp hoặc kẹt xe. Năm nay, mặc dù giá vé tăng gấp đôi từ 10 nhân dân tệ, tức là 1 đồng 60 xu Mỹ Kim, một người lên đến 20 nhân dân tệ trong mùa lễ hội mùa xuân, làn sóng du khách vẫn ào ạt đến. Li Sao Bo, 31 tuổi, đã cùng vợ từ tỉnh Quý Châu thăm bà con tại Kinh Châu, một tỉnh tại Hồ Bắc, cách Vũ Hán 220 km. Họ nghe nói chùa Quy Nguyên làm và muốn chính mắt được nhìn thấy ngôi chùa, với sự hợp tác của một chi nhánh của hãng điện thoại dẫn đầu tại Trung Quốc là China Mobile tại Hồ Bắc, đã cống hiến dịch vụ chúc phúc qua văn bản nhắn tin. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai. Kính cảm ơn cô Adicha. Nam mô Bức Tha dạ, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops sứ ngôn viên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng,